Có một con người suốt đời chỉ sống vì yêu, vâng theo ngôi lời lên đường đi khắp muôn phương,
tìm người nghèo đói lang thang không chốn nương tựa, bơ vơ giữa đời mong được một chút tình thương.
Con xin đưa về chia sẻ nâng đỡ uy an, tin yêu chính là yêu người như chính bản thân.
Con chúc con ca để ca khen anh nữ bông hoa tuyệt vời cho đời bao sắc hương, hy sinh ra đi chịu bao tin mừng Chúa, mọi người mọi nơi được biết Chúa là Cha. Đi trên dương gian dù bao nhiêu nguy khó, có Chúa trong đời con không hề lo gì, yêu thương anh em chính là điều dân Chúa.
Ngày 17 tháng 6, Thánh Emily Viala. Emily Viala là cô gái độc nhất trong một gia đình giàu có. Thánh nữ sinh tại Pháp năm 1797. Song thân của Emily gửi cô đến học ở Paris. Khi thân mẫu qua đời, Emily trở về thị trấn gay lắc nhỏ bé của cô. Emily 15 tuổi, vừa là người con, vừa là người bạn tốt đối với thân phụ của cô. Ông Viala quan tâm tới chuyện tìm cho con gái của ông một tấm chồng thích hợp. Ông rất giận dữ khi nghe biết rằng Emily từ chối chuyện lập gia đình. Thất vọng, vỡ mộng, ông đâm ra hay tranh luận và la rầy Emily. Emily nhận thấy mình muốn là một nữ tu đạo hạnh, hiến dâng cuộc đời để phụng sự Thiên Chúa. Khi Emily 21 tuổi, thì có một linh mục tới thị trấn Gay Lắc. Ngài là cha Mercier. Ngài hướng dẫn Emily theo đuổi ơn gọi của mình. Emily muốn giúp đỡ những người nghèo khổ và đau yếu. Cha Mercier giúp Emily thiết lập một địa sở dành cho các bệnh nhân ngoại trú ngay trên thửa đất của gia đình Emily. Thân phụ của Emily rất lấy làm bực mình. Tình trạng căng thẳng giữa Emily và người cha kéo dài suốt 15 năm trời. Sau đó, ông nội của Emily là Baron Portan qua đời. Ông để lại cho Emily một gia tài. Và thế là cuối cùng Emily đã có thể có được sự tự lập cần thiết để khởi sự làm công việc đặc biệt cho Thiên Chúa. Với sự trợ giúp của cha Mercier, Emily mua một căn nhà lớn trong thị trấn quê hương của ngài. Rồi Emily và ba chị em khác bắt đầu thiết lập một hội dòng. Họ phác họa ra một bộ tu phục và chọn một tên gọi. Họ nhận tên là dòng nữ thánh Giuse. Đức Tổng Giám Mục đã chúc lành cho hội dòng và sứ vụ của họ. Các nữ tu này tận hiến cuộc đời, phục vụ và chăm sóc những người đau yếu, nghèo khổ và giáo dục trẻ em. Trong khoảng 3 tháng, đã có 12 chị em xin gia nhập hội dòng. Nữ tu Emily tuyên giữ các lời khấn năm 1835 cùng với 17 nữ tu khác. Đức Tổng Giám Mục đã chuẩn y bản quy luật của các nữ tu. Dòng nữ thánh Giuse bắt đầu thiết lập thêm các tu viện nhánh. năm 1847, các nữ tu tới Bược Ma. Và năm 1854, họ tới Úc. Trong khoảng 40 năm, mẹ Emily Viala đã xem thấy hội dòng mình phát triển từ sân nhà của mẹ ở Gaylac bên nước Pháp, dần dà lên tới khoảng 40 cơ sở trên khắp thế giới. Mẹ Emily Viala viết nhiều lá thư bày tỏ lòng yêu mến tha thiết đối với Thiên Chúa, với giáo hội và các tín hữu. Mẹ Emily quan tâm đến mỗi người trong trái tim mình. Mẹ Emily nhận thấy dân chúng khắp nơi đang cần giáo hội đem chân lý tin mừng và tình yêu đến cho họ. Mẹ nài xin Chúa Giêsu ban thêm sức mạnh cần thiết để tiếp tục công việc. Sức khỏe của mẹ Emily Viala bắt đầu suy giảm từ năm 1850. Rồi vào ngày 24 tháng 8 năm 1856, mẹ qua đời lúc mới được 59 tuổi. Đến năm 1951, Đức Thánh Cha Pio thứ 12 đã tôn phong mẹ Emily Viala lên bậc hiển thánh. Thưa anh chị em, chúng ta thấy những người đi theo Chúa luôn luôn gặp những trở ngại từ khi bắt đầu bước chân theo Chúa. Mà những trở ngại đó, Chúa nói ta đến để đem, không phải đem hòa bình, nhưng mà gây chia rẽ giữa cha mẹ và con cái, giữa nàng dâu mẹ chồng. Không phải Chúa gây chia rẽ cho bằng là sự lựa chọn theo Chúa sẽ gây ra những bất đồng. Ví dụ như câu chuyện ở đây của Emily Viala, người bố rất thương đứa con gái độc nhất trong một gia đình giàu có mà. Đây là một công chúa, đây là một báu vật đối với gia đình của họ. Thì họ phải làm sao để có được càng ngày càng sinh sôi nảy nở lên nhiều chứ. Cô con gái yêu quý này phải có một tấm chồng xứng đáng chứ. Và trước đó thì hai cha con không những là tình cha con mà còn như là bạn bè. Người bố có thể chia sẻ mọi sự với đứa con gái của mình, và đứa con gái sẵn sàng lắng nghe bố của mình chia sẻ. Đó khó lắm thưa anh chị em. Có khi trong đời sống gia đình, giữa ông bố với người con luôn luôn có một cái khoảng cách. Đứa con thì chỉ có sự sợ hãi, còn ông bố thì luôn luôn dùng quyền uy, chỉ có đe dọa trừng phạt nhiều hơn là hướng dẫn và dạy dỗ, và làm cho đứa con nó sợ, sợ bố lắm. Có gì cần thì mới dám đến nói với bố. Có bao giờ mà đứa con lại được ngồi mà tâm sự, mà chia sẻ với bố của mình không? Có bao giờ ông bố mà coi đứa con như là như người bạn của mình khó. Tấm gương của Emily này, xin anh chị em biết là người làm cha mẹ làm sao đối xử với con mình, không chỉ là người cha, người mẹ, mà còn là người bạn nữa, để đứa con nó có thể đến gần với mình, có thể tâm sự, có thể chia sẻ những điều mà đáng lý ra nó nói với mình, nhưng mà sợ nó nói với bạn bè, nói với người khác. Mà bạn bè với người khác lại là quân sư quạt mo, là những thầy dùi, thay vì giúp nó tích cực giải quyết vấn đề thì lại xúi nó làm những cái điều bệnh. Bố mày nói như vậy cho nên là mày phải như thế này thế kia, mày phải trò tỏ cho nó biết mặt mày chứ mày nhịn nó làm cái gì. Mày nhà giàu như thế mà mày ăn uống khổ sở như vậy, tiền nó cứ lấy có tội tình gì đâu. Đứa bé nghe nó hợp với nó hơn là nghe lời dạy dỗ của bố mẹ toàn những răn đen. Làm sao mà để bố với con có thể ngồi nói chuyện như là bạn bè được, không có sự sợ hãi trong đó. Nhưng mà rồi cái tình bạn ấy bị sứt mẻ khi lựa chọn của bố không phải là lựa chọn của con. Bố thì muốn cô con gái ấy lấy chồng, còn cô con gái ấy thì lại không muốn lấy chồng mà muốn đi tù. Cho nên từ sự thân thương trở thành sự đố kỵ, trở thành sự ghét bỏ, sự giận dữ. Theo Chúa là chấp nhận như vậy. Chị đang là vui vẻ với bạn bè, đi ăn đi chơi với nó vui vẻ. Từ đi khi đi vào lòng thương xót Chúa, đi con đường đó, ê tối nay đi hát karaoke không mày, tao còn phải đi đọc kinh. Ê, tuần này đi picnic chơi nha, tuần này tao đi công tác bác ái. Ê, ngồi tám với nhau thôi hết giờ, tao tới giờ tao đọc kinh lòng thương xót. Thưa anh chị em, là đương nhiên bạn bè nó bỏ mình thôi. Lựa chọn theo Chúa phải chấp nhận có những sự ruồng rẫy bởi chính người thân của mình hiểu lầm hoặc nghi ngờ nữa không chừng. Ông cứ đi đâu mà ông đi hoài vậy, thì tôi lên cha rồi tôi phục vụ ông thư xót Chúa, đi với cha giảng chứ đi đâu. Ông có đi với cha thật hay là đi với con nào? Thế không? Làm sao mình đính chính, làm sao mình ấy được? Cũng như là bản thân tôi thôi. Nhiều khi các anh em linh mục khác cũng không hiểu sao mà lòng này mà xúc nào nó cũng lòng thư xót Chúa, lòng thư xót Chúa. Sao mà lúc nào nó chỉ khoái nói về lòng thư xót Chúa? Chỉ lúc nào cũng bắt ai với chia sẻ, rủ đi picnic, rủ đi chơi, rủ đi ăn nhà hàng thì không đi, mà cứ đọc kinh thì là nó có mặt. Nhưng em họ cũng khó chịu chứ, ngay cả linh mục với nhau cũng thấy không chịu, không thích nữa. Cho nên đi theo Chúa là như vậy. Emily chấp nhận suốt 15 năm trời căng thẳng với bố vì cái chuyện đó. Không phải ít, không phải 5 tháng năm ngày mà 15 năm nha con. Căng thẳng vì mình lựa chọn lòng thương xót Chúa mà bố thì lựa chọn con đường công danh sự nghiệp chẳng hạn. Rồi Chúa cũng ra tay để giải gỡ bằng cách là ồ, không còn lệ thuộc bố nữa, bị ông nội để lại cho một gia tài, có mảnh đất đó rồi tự do hoạt động trên mảnh đất của mình. Nhiều khi tôi đọc đến đây tôi cũng chạnh lòng. Ước gì cũng có lúc ngày nào đó mà Chúa cho mình khuôn một mảnh đất để làm ốc đảo lòng Chúa thương xót của mình, không còn lệ thuộc vào bất cứ ai nữa, để phục vụ Chúa, phục vụ giáo hội. Dĩ nhiên là dưới sự hướng dẫn của đấng bản quyền, đó đương nhiên chắc chắn rồi. Nhưng mà không có lệ thuộc bất cứ ai nữa, để không ai có thể làm áp lực trên mình, để không ai có thể sỏ mũi hay là bắt mình phải làm theo họ vì họ có tiền, có của, có quyền lực, có địa vị. Không, lòng thương xót Chúa làm chủ điều khiển. Như Chúa nói với Faustina, ta điều khiển từ A đến Z, mọi cái đều nằm trong tầm kiểm soát của ta. Con không có công lên gì trong chuyện này, để đó cho ta.
Lạc đà mà chui qua lỗ kim, khó khăn vất vả làm sao. Người giàu mà mong được phúc sâu, khó hơn lạc đà dương bao. Bỏ đi danh vọng phù hoa, bỏ đi cuộc sống gian tà. Lạc đà mà chui qua lỗ kim, khó khăn vất vả làm sao. Người giàu mà mong được phúc sâu, khó hơn lạc đà dương bao. Ai ơi muôn vào nước cha, bỏ đi danh vọng phù hoa, bỏ đi cuộc sống gian tà.
Ngày 18 tháng 6, chân phước Gregorio Barbarigo. Chân phước Gregorio Barbarigo sinh năm 1625. Ngài được nuôi dưỡng và giáo dục tại thành Veni bên nước Ý, quê hương của Ngài. Đang lúc còn ở tuổi 20, nhân một sự kiện quan trọng, Gregorio Barbarigo đã được các viên chức chính quyền thành phố Veni chọn làm đại biểu thay mặt họ ở Munster, nước Đức. Vào ngày 24 tháng 10 năm 1648, các nhà lãnh đạo đã họp lại để ký bản hiệp ước Westphalia. Hiệp ước này sẽ kết thúc cuộc chiến 30 năm. Cuộc chiến này nổ ra ở Đức vào năm 1618. nó bao gồm những đội quân láng giềng Pháp và Thụy Điển và được gây nên bởi sự hiểu lầm căn bản giữa Công giáo và Thệ phản. Tại Munster, chân phước Gregorio Barbarigo gặp vị đại diện của Đức Thánh Cha. Vị này về sau trở thành Đức Thánh Cha Alexander thứ 7 vào năm 1655. Ngài nhận thấy những phẩm chất đạo đức tốt lành nơi cha Gregorio. Ngài đã đặt cha làm giám mục và bổ nhiệm Gregorio đến giáo phận Bergamo, nước Ý. Năm 1660, Đức Thánh Cha lại gọi Gregorio Barbarigo về Roma. Lần này, Ngài đặt chân phước Gregorio Barbarigo làm hồng y và chỉ định Ngài đến Padua. Chân phước Gregorio Barbarigo sống phần đời còn lại của Ngài trong thành phố ấy. Thành phố được nổi danh nhờ Thánh Anton. Người ta thường hay nói rằng hồng y Barbarigo trông giống như Đức Hồng y Borromeo thứ hai vậy. Hồng y Gregorio Barbarigo đã sống một cuộc đời hy sinh và giản dị. Ngài chi một số tiền lớn cho những nhu cầu bác ái từ thiện. Ngài luôn mở rộng căn nhà để sẵn sàng đón tiếp những người lâm cảnh túng thiếu. Ngài mở một trường đại học danh tiếng và một chủng viện để đào tạo các chủng sinh thành linh mục. Ngài ban tặng chủng viện một phòng thư viện hạng nhất gồm nhiều loại sách quý của các giáo phụ thời giáo hội sơ khai và các sách kinh thánh. Thậm chí Gregorio Barbarigo còn trang bị cho chủng viện một máy in. Chân phước Gregorio Barbarigo qua đời ngày 15 tháng 6 năm 1697, thọ 72 tuổi. Ngài được Đức Thánh Cha Clemente thứ 13 tôn phong chân phước năm 1761. Thưa anh chị em và các bạn, qua câu chuyện của chân phước Gregorio Barbarigo, chúng ta thấy khi cầu nguyện thật là ý tưởng hay nếu như chúng ta nài xin Chúa ban cho chúng ta ơn nhận ra kế hoạch của Người trong đời sống của mình. Khi gặp khó khăn hay chán nản, chúng ta nên dành ít phút để suy nghĩ về cách thức chân phước Gregorio Barbarigo đã dùng thời giờ của Ngài. Gregorio Barbarigo là một người đáng yêu và giàu lòng quảng đại. Ngài đã đem nhiều người tới gần Thiên Chúa hơn bằng gương sáng của Ngài. Phần anh chị em và các bạn, tôi cũng như anh chị em, mỗi người chúng ta, những tông đồ của lòng Chúa thương xót, tự hỏi tôi đã đem được cho ai đến với lòng Chúa thương xót bằng gương sáng của tôi chứ? Người ta gặp tôi có thấy tôi là một người đáng yêu, dễ thương hay không? Và ta có dám quảng đại hy sinh thời giờ, tiền của, công sức, ngay cả những gì là riêng tư nhất cho công cuộc loan truyền lòng thương xót Chúa hay không? Amen.